Về cái bài thứ 18, tức là phép đến nhà người, tức là mình đến nhà cư sĩ á. Hồi bữa chúng ta học bài thứ 17 là phép đến chùa Cô Ni. Thì đây quý thầy thấy á, là chư Phật, chư Tổ là nhằm dạy cho cái người hậu học á, là cái tinh thần của Đạo Phật á, là đi theo cái lộ trình giới định tuệ. Có nghĩa là dù chúng ta tu theo cái pháp môn nào, tịnh độ tâm, mật tâm hay là thiền tâm, đều đi theo cái lộ trình giới, định và tệ. Ở đây có nghĩa là chúng ta đến nhà người, tức là đến nhà cư sĩ á, nếu chúng ta không học qua quay nghi phép tắc á, thì người cư sĩ họ khinh giới, người tăng sĩ tức là phá kiến chúng sanh á. Hồi bữa chúng ta nghe thầy chủ trì dạy đó, tức là cái người mới xuất gia là cần nhất là học cái gì, tức là học về giới luật, quay nghi phép tắc. Mà lúc nhỏ mình chịu khó mình học á, thì tự nhiên quý thầy thấy sao, nó thấm vào trong cái tàn thức của mình, rồi lâu ngày trời tháng cái mình nhớ đụng quyệt thì quý thầy ứng xử được. Còn đây á, lúc mà mới xuất gia hay nó khác hơn, mình mới vào chùa 1-2 năm, mình không có nghiên cứu đây kỹ á, thì bảo đảm quý thầy đi đến nhà cư sĩ hoặc đến chùa Cô Ni á, thì người ta nhìn ta biết mình không có học qua giới luật, không có học qua quay nghi. Cho nên có những người lúc mà còn nhỏ mới học, lo làm gì, cái thầy nghiệm lại lo làm gì. Hồi bữa có một số cái thầy nhỏ này tôi thấy làm những cái giờ học cơ bản á, thì quý thầy không có chịu đi học. Rồi mình cái sợ như thế này, chẳng hạn như giờ thầy chủ trì là mình lúc nào cũng phải có mặt, đồng ý giờ thầy chủ trì là mình có mặt là đúng, nhưng mà thầy dạy về cái phần gì, theo cái tinh thần của thầy dạy á, là cao cấp Phật học không à. Mà lúc mà những cái nhỏ này mà mình học á, là chỉ cái gì, chỉ cái mình thương mình thôi chứ không ai thương hết á. Quý thầy thấy á, sau đây rồi 5-10 năm nữa mà mình không có học ở đây kỹ á, mình không có nghiên cứu kỹ về giới luật quay nghi á, thì rất là khó. Cho nên trong Sa Di Học Sứ ghi nè, tức là tổ tiên lực sư cái dạy rất là rõ, không được cùng người thế tục, tức là người cư sĩ á, ngồi chung lan trạ, mình phải riêng chỗ mà ngồi. Có nghĩa là chẳng hạn như có một cái ghế, cái mình ngồi chung với cư sĩ thì tự nhiên họ coi thường với thầy liền. Bảo đảm sau này với thầy mà ra là thật sự với thầy sẽ thấy, mới lần đầu cư sĩ nó rất là kính mình, nhưng mà nó sống chung mình một thời gian á, thì tự nhiên nó nhàm chán mình. Bởi vì chúng ta chưa chứng thánh, mà chưa chứng thánh á, thì chắc chắn là bị cái gì, bị sơ hở, bị những cái quan nghi phép tắc không có chuẩn đó. Và đừng ngồi chồm hổm. Quý thầy cái khi nào ngồi chồm hổm, biết ngồi chồm hổm không? Có nghĩa là ngồi lên ngồi chồm hổm á, là ở đây á, theo chúng tôi kinh nghiệm á, ngày xưa chúng tôi qua xứ phương Tây á, là không biết làm sao, nhưng mà họ rất là kỵ cái ngồi chồm hổm. Họ coi như là một cái gì á, họ rất là kỵ. Tức là đừng có ngồi chồm hổm, ngồi chàng hãng, ngồi chéo giò, lắc mình run chân, đứng dậy ngồi xuống, ngồi xuống đứng dậy liền liền, tức là không có đúng quan niệm pháp tắc của tăng sĩ. Cho nên với thầy thấy á, là trong cái bát chánh đạo, trong cái chi phần thứ nhất á, là cái gì thầy biết không? Bát chánh đạo là cái trong cái chi phần thứ nhất gọi là chánh chi kiến. Mà theo cái tinh thần bên Nam Tông á, chánh chi kiến có nghĩa là phải thấu thoát được là gì, tứ tứ diệu đới, phải, tức là ban đầu thứ nhất là gì? Là khổ, là tập, là diệt, là đạo, hay nói khác hơn, chánh tri kiến là phải thấu thoát 12 nhân duyên. Nhưng mà theo cái tinh thần của giới luật á, là chánh tri kiến ở đây á, là mình phải trang bị cái thấy biết chân chánh, có nghĩa là quay nghi, phép tắc, đi, đứng, nằm, ngồi. Cho nên với thầy thấy á, là trong cái tinh thần của kinh Pháp Hoa á, là Đức Phật cuối cùng rồi, Đức Phật nói á, là ta ra đời nhằm mục đích là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là ngộ nhập cái gì? Tức là cái thấy biết giác ngộ. Mà cái thấy biết giác ngộ rồi á, thì lúc này quý thầy đến nhà cư sĩ hay đến chùa cô ni thì tự nhiên mình có một cái chuẩn mực là quay nghi phép tắc đầy đủ. Nhưng mà theo chúng tôi thấy ra làm Phật sự á, nếu quý thầy mà thường mình hay đến nhà cư sĩ thường thường á, thì nó mất đi cái tính chất thiền của mình. Lâu ngày trời tháng thì tự nhiên mình chạy theo gì? Lợi đắc, danh vọng và cung kính. Tự nhiên mình đến họ, họ mới đầu họ rất là cung kính, mà từ cái cung kính đó tự nhiên mình rớt vào gì? Lợi đắc và danh vọng đó. Nhiều khi á, huynh đệ lúc còn nhỏ mình chơi rất là thân, nhưng mà lâu ngày trời tháng rồi á, lúc mà ra làm Phật sự á, thì tự nhiên không có còn thân như ngày xưa nữa. Bởi vì sao? Bởi vì á, chẳng hạn như á, quý thầy có một số Phật tử, có một số Phật tử cư sĩ mà mình thấy cái người huynh đệ mình á, mình giới thiệu đến, lui đến á, thì tự nhiên mình có một cái gì đó, có những cái hạt giống tập đố ích kỷ nó trang vào. Cho nên ở đây á, là chư Phật chư Tổ dạy mình á, là phép đến nhà cư sĩ á, thì thật ra ít đến càng nhiều á, thì càng tốt. Tức là đừng cái nên đến, có cái chuyện gì quan trọng lắm thì chúng ta mới đến, còn không thì thôi á, mà mình đến liền liền á, thì nó cũng rất là coi khinh mình đó. Thì trong kinh Tương Ưng Bộ 2 chương 6 phẩm 1 phần con rùa thì Đức Phật dạy như thế này: một thời Thới Tôn trú ở Sa-pa-thi dạy các tỷ kheo khổ lị, này các tỷ kheo, là lợi đắc, danh vọng, cung kính là chướng ngại pháp để chứng đắc vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Cho nên với cặp mắt Phật nhãn, Phật thấy được như thế này, thế nào là khổ? Tức là cái khổ lị là cái sự khổ trói buộc mình á, nó không, nó che lấp đi gì cái pháp vô thượng an ổn, là gì? Là lợi đắc, là danh vọng, là cung kính. Tức có nghĩa là mình được cư sĩ cung kính cho mình, thì từ đó gì, cái danh vọng, cái lợi dưỡng nó tăng trưởng á, thì nó che mất đi cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, rất là rõ. Này các tỷ kheo, thở xưa trong một hồ nước có những con rùa sinh sống, rồi một con rùa nói với con rùa khác: chớ có đi đến chỗ ấy. Con rùa kia không nghe lời, đi đến chỗ ấy liền bị người thợ săn phóng trúng nó một cây lao có sợi dây. Cho nên đây Phật đưa ra một cái ví dụ là thở xưa trong một hồ nước có những con rùa sinh sống, rồi một con rùa có cái chi kiến nói với một con rùa khác là chớ có đi đến chỗ ấy. Chỗ ấy là chỗ nào thì tự mình biết rồi, phải không? Có nghĩa là đừng lăng la đến nhà cư sĩ nhiều đó. Thì khi ấy con rùa kia đi đến, con rùa này hỏi: này bạn, bạn có bị thương, bị bắn trúng không? Không, tôi không bị thương, không bị bắn trúng, nhưng có ngọn lao và sợi dây dính theo lưng tôi. Này bạn, bạn bị thương thật rồi, bạn bị bắn trúng thật rồi. Chính vì những vật này của người thợ săn mà cha ông của bạn rơi vào bất hạnh, rơi vào tai họa. Có nghĩa là ở đây ý Phật đưa ra một cái ví dụ là mình đến sao được người cư sĩ cung kính mình, được lợi dưỡng, được danh vọng á, thì mình thấy đâu có gì đâu, nó vô hình phải không? Nó vô tướng, mà tuy rằng vô tướng vô hình nhưng mà mình bị nhiễm, bị thấm hồi nào mình hay, rồi từ đó về sau thì mình mất đi cái tính chất thiền, hay nói khác hơn, mình không được vào con đường thiền định, có nghĩa là không được giới thanh tịnh. Định thì không có, mà không có định thì tệ nó cũng có, mà từ không có tệ thì mình bị gì? Bị bắn trúng. Chính vì những vật này, tức là danh vọng, lợi dưỡng, cung kính của người thợ săn mà cha ông của bạn rơi vào sự bất hạnh, rơi vào sự tai họa. Có nghĩa là mình ở đây á, Khổng Tử có nói rất là rõ, Bậc hạ là gì? Bậc hạ là đọc trong sách mà kinh nghiệm, đúng không? Mà bậc trung á là được, tức là thầy bạn truyền trao lại kinh nghiệm. Chẳng hạn như nói như thế này: anh đừng đi đến nhà đó, tôi đã kinh nghiệm rồi, họ không có cung kính mình nhiều, nhưng mà họ cung kính ai thì mình nêu ra, đó là bậc trung. Còn bậc thượng á, là tự mình lặn sâu vào trong cuộc sống, thể nhập trong cuộc sống mà chứng nghiệm trong cuộc sống. Mà ở đây á, Phật nói ra là Phật đã trải qua từng vô lượng kiếp kinh nghiệm trong cuộc sống, Phật truyền trao lại cho mình. Cho nên ở đây nói là mình tuy rằng mình không thấy cái gì, nhưng mà mình đã bị bắn trúng đó. Này các tỷ kheo, người thợ săn là chỉ cho ác ma, cái lao chỉ cho lợi đắc, danh vọng và cung kính, sợi dây chỉ cho hỷ tham. Tỷ kheo nào đối với lợi đắc, danh vọng, cung kính mà thọ hưởng và liếng ái thì vị ấy đã bị lao đâm trúng, đã rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm gì thì làm, tức là muốn làm gì thì quý thầy phải chịu thôi. Có nghĩa là mình đến nhà cư sĩ nhiều rồi á, thì một thời gian họ cúng dường cho mình, họ cung kính cho mình dính mắt rồi á, mình liếng ái rồi á, thì họ sai bảo gì mình cũng làm theo hết. Cái khi mình làm trong cái tinh thần ác pháp, thiệt ra có những người họ nói họ đến họ làm Phật sự, chứ mà thật ra trong cái tinh thần đó, nếu chúng ta không có chánh chi kiến Phật sự á, thì làm gì? Ma sự, đúng không? Có những người nói làm Phật sự á, nhưng mà một thời gian giật mình là chính là ma sự, tức là giới không được thanh tịnh, định không được định tĩnh, và tệ thì không có. Nhưng mà theo trong kinh A Hàm á, Phật dạy á, vào nhà cư sĩ, nếu mà cư sĩ không đủ năm pháp á, thì chư tăng không được vào. Thứ nhất là gì, biết không? Thứ nhất á, là họ có chỗ ngồi mà họ không có mời, họ không có thỉnh. Đó. Thứ hai á, mình vào nhà họ với cặp mắt họ không có cung kính, không có tôn trọng thì đừng có nên vào. Cái thứ ba á, chẳng hạn như họ có một mà đồ ăn uống mà thượng vị họ không cúng dường, mà họ cúng dường cái đồ mà không có thượng vị á, thì cũng không được nên vào. Tức là những cái phương pháp đó Phật dạy rất là rõ, tức là năm phương pháp mà chúng ta biết được chúng ta không đến nhà cư sĩ. Nhưng mà thật ra theo chúng tôi kinh nghiệm á, có những người cư sĩ họ đến á, nhưng mà thật ra họ cung kính những vị lớn, chẳng hạn như hòa thượng, thầy trụ trì, còn thật ra mình họ cung kính bao nhiêu. Nên chúng tôi mà đi công chuyện lên thành phố á, là thường thường á, 10 lần là chúng tôi ngủ ở chùa. Chẳng hạn như mình quen cái chùa nào đó, chẳng hạn như chùa Kim Cương, chùa Giác Nguyên, Giác gì đó, thì với thầy xin thầy chủ trì ngủ, chứ đừng nên đến nhà cư sĩ ngủ, rất là tai hại. Mà mình mà có một cái thói quen, có những người á, họ có chùa quen, họ không chịu ngủ mà họ lại thích ngủ ở nhà cư sĩ. Rồi có những cư sĩ họ làm gì nữa đối với thầy? Cái họ mở tivi lên cho quý thầy coi, cái quý thầy ham, quý thầy xuống coi là lúc này quý thầy mắc bẫy rồi. Họ khinh thường, họ khinh ra mặt luôn, là mình dính rồi, mình dính. Rồi họ nhử như thế nè, tôi có quen một người này, tôi giấu tên. Hồi xưa có hai ông thầy này ở đây, nhưng mà một thời gian không có tu nữa, ra thất ở. Cái ông mời dự đám cưới con gái ông. Cái hai ông thầy này lớn rồi đó, hai anh thầy tu này cũng lâu rồi đó. Đối với thầy có những người cư sĩ mà thân tín lắm, mời với thầy đi dự đám cưới với thầy đi không? Đi không? À, hai ông thầy này không biết, đi đi là dính bẫy rồi. Sau khi mà hai ông thầy này đang ngồi trên bàn dự đám cưới thì ông móc điện thoại lên, ông gọi điện thoại di động xuống cho thầy cố vấn ở đây, là nói bây giờ thầy lên thầy trình bà thượng đi, trình bà thượng để mà khai trừ ông ra. Đó, quý thầy thấy không? Khinh giới mình liền. Họ rất là coi thường, họ nhử mình đó. Ở đây tôi nêu ra cho quý thầy thấy, mà câu chuyện này có thật, chứ không phải là chuyện đơn giản. Họ mời người ta đi ăn đám cưới mà họ móc di động hoặc điện thoại đến cho ông thầy hay. Là hai thầy này đi ăn đám cưới nè, không đúng cái quỷ tăng, không đúng là mất quay nghi phép tắc. Ai đời mà chư tăng mà lại đi ăn đám cưới. Đó, quý thầy qua một thời gian mà quý thầy đủ duyên đi thọ giới tỳ kheo rồi đó, cũng không có được quyền mà làm mai mối. Có nghĩa là mình, chẳng hạn mình nói là mình có một người em gái, em trai gì đó, cái với thầy lớn lên, với thầy đi làm Phật sự, cái gặp tôi chứng kiến có những người họ không học quay nghi phép tắc, cho nên họ mới dính vào cái này nè. Họ nói Tôi thấy ông cũng được á, ông cũng hiền á, ông lấy em gái tôi không? Có luôn. Mà tôi nhìn tôi cười, tôi biết là cái vị này là chưa từng học qua giới luật, chưa từng học qua quay nghi khép tất. Ai đòi mà mình cho người ta làm gì, dính vào trong luân hồi sanh tử nữa. Mình người tu, mình khuyến khích người ta đi xuất gia, không đi gì thôi. Chứ không được quyền là khuyến khích người ta làm gì, lấy vợ với nhau. Không được quyền luôn. Mà trong luật nó ghi rất là rõ. Còn đây mà đi ăn đám cưới có nghĩa là mình khuyến khích người ta. Mình gì? Danh bàn thì ăn mặn không này, chẳng lẽ mình ăn gì? Đối với thầy ăn gì? Đó rất là rõ, cho nên là đến nhà cư sĩ là phải có học phép bắt quay nghi. Thì đây là tổ Trừng Quán, tứ tổ Con Hoa Nghiêm phát 10 lời nguyện lớn. Thì đây mình đọc qua cho biết, cái nguyện lực của Ngài rất là mạnh thì mình phát nguyện không được. Nhưng mà ở đây là Bồ Tát Long Thọ nói, nếu trên bước đường hành đạo mà quý thầy không chưa từng bao giờ phát một lời nguyện nào thì bảo đảm quý thầy tu một thời gian hoàn tục. Chính Bồ Tát Long Thọ nói luôn. Tại sao? Bởi vì cái nguyện lực là một sức mạnh. Có những lúc chúng ta làm cái gì đó, cái mình nhớ lời, cái nguyện của mình lại, cái nguyện lực của mình quá mạnh á, thì tự nhiên quý thầy giữ giới được thanh tịnh, được định tĩnh và có trí tuệ. Mà đây tổ Trừng Quán là tứ tổ Tông Quan Nghiêm, Ngài phát 10 lời nguyện lớn. Thứ nhất là tôi sẽ luôn luôn sống trong chùa và chỉ giữ ba y của tỳ kheo. Có nghĩa là Ngài không bước ra khỏi chùa. Và Ngài sống làm sao? Ngài sống chỉ giữ ba y và một bình bát. Và Ngài không bao giờ làm gì nữa. Thứ hai là tôi sẽ từ bỏ tất cả danh lợi thế gian và xem chúng như là rác rưởi. Có nghĩa là giống như rác gì đó, như rơm gì đó. Mà Ngài từ bỏ danh lợi thế gian. Ở đây mình làm chưa được. Quý thầy làm được chưa? Quý thầy nghe nói như thế vậy, cái quý thầy thấy có một số người họ dính mắc về danh lợi, họ liếng ái về danh lợi. Quý thầy khởi cái niệm lên coi thường là quý thầy bị liền, bị nhân quả. Bởi vì theo tinh thần của thiền là chừng nào chúng ta sống trên danh lợi mà chúng ta nhàm chán về danh lợi thì đúng. Còn đây mình chưa có thì mình phan á. Ở đây mình nhớ lời nguyện của Ngài để mình thu thúc, mình tu tập, đúng không? Chẳng hạn như quý thầy làm chủ trì, rồi quý thầy có tiền, có của, có danh vọng, có lợi dưỡng, mà chúng ta nhàm chán á, chúng ta coi như rác, như rơm á, thì đúng. Còn này mình trúng á thì sao? Mình trúng á thì mình phải thực tập. Mà muốn thực tập được như thế vậy á, thì chúng ta phải học giới luật, quay nghi. Đó. Thứ ba là tôi sẽ không bao giờ ngắm nhìn người nữ. Có nghĩa là lời phát nguyện thứ ba, tức là cái phát nguyện thứ ba này chúng ta phải cần lưu ý sao? Tức là tôi sẽ không bao giờ ngắm nhìn người nữ. Thì trong kinh Bồ Tát Quát Mắng Sắc Dục có nói rất là rõ, sở dĩ là chư Phật chư Tổ là luôn luôn á căn dặn mình xa lánh á, tức là cái sắc đẹp người nữ có lý do. Còn đây mình mà nếu mà chúng ta không chịu tu, không chịu giữ giới luật, không có thu thúc sáu căn thì cũng dễ dính mắt. Ở đây nói nè, sắc đẹp người nữ là gông cùm của thế gian, phàm phu say mê chẳng thể tự thoát ra được. Có nghĩa là sắc đẹp người nữ là gông cùm của thế gian. Ở đây mà quý thầy phải nói là có một cái túc duyên là trong vô lượng kiếp chúng ta cũng đã từng tu tập, chúng ta cũng từng phát nguyện lớn, cho nên ngày hôm nay quý thầy mới được gì? Đầu tròn áo vuông, chứ khó mà thoát ra được lắm, đúng không? Tức là sắc đẹp người nữ là gông cùm của thế gian, phàm phu say mê chẳng thể tự thoát ra được. Đến như mà Ngô Phù Sai, rồi Vũ Trụ, Đường Huyền Tông cũng đều dính mắt, dầu cho vua, dầu cho chúa mà cũng khó mà thoát ra được. Chẳng thà gì bỏ hết tất cả sự nghiệp mà những người này chỉ vì đắm mê và về sắc đẹp của phụ nữ. Cho nên đây Bồ Tát nói rất là rõ, sắc đẹp người nữ là gông cùm của thế gian. Tức là mình thấy sao? Thấy nó vô hình vô tướng nhưng mà nó trói buộc. Ở đây mình có một cái túc duyên lớn, mình thoát ra được. Mà thoát ra được rồi thì mình phải phát nguyện sao? Tôi sẽ không bao giờ ngắm nhìn người nữ. Cái nghe nói như thế cái quý thầy đi ra đường đi thụt lùi hả? Đúng không? Cái mình thấy người đi nữ cái mình đi thụt lùi chập nữa. Có nghĩa là ngắm nhìn người nữ có nghĩa là mình nói chuyện, nhưng mà với điều kiện sao? Với điều kiện gì? Câu chuyện mà qua đò mấy đầm đó, phải không? Nãy qua đò cái ai cũng lấy gì? Đầm. Anh lấy 2 đầm. Bởi vì nhìn ngắm người nữ, cuối cùng dòng đi về anh nói thôi kỳ này là khỏi nhìn nữa. Nhìn đâu? Mà nhìn dưới sông. Nhìn dưới sông thì lấy 8 đầm luôn. Thì anh này anh nói là tôi nhìn dưới sông đâu nhìn cô. Lần trước tôi nhìn cô lấy tiền đúng rồi, bây giờ nhìn dưới sông. Nói thầy không nhìn dưới trên mặt tôi, nhưng mà trong tâm thầy gì? Chiếu kiến hả? Ở đây á, mình á, là mình làm việc sau này quý thầy làm việc á, ở đây chúng tôi làm nhà khách kinh nghiệm à. Không phải là mình không ngắm nhìn người nữ thì ra làm nhà khách á, thì bán đám được, đúng không? Ra nhà khách là quý thầy ra biết à. Đây đây tôi kinh nghiệm bản thân nè. Mà với tinh thần như thế nào đó là quý thầy phải phát một cái nguyện lực lớn, tức là làm quỳ cho thầy tổ, quỳ cho đại chúng tu hành được an ổn. Mà nhớ điều kiện là tối hoặc buổi sáng mà quý thầy bỏ ngồi thiền nhiều lần là quý thầy sẽ chết. Cho nên mình phải gia công tu tập, gia công thiền định và có một cái nguyện lực lớn á, thì bảo đảm gì? Tuy rằng đối diện trước người nữ nhưng mà chúng ta không có giấy niệm, không có giấy niệm về sắc, về thanh, hương, vị, về xúc đó. Phàm phu khốn khổ đến chết chẳng thể thoát khỏi, tức là đến chết luôn cũng khó mà thoát khỏi được. Thì đây có một số quý thầy mà cũng cỡ chung chung mà có gia đình mà thoát ra được, không phải là cũng là siêu lắm á, phải không? Tức là có những người trẻ mà có vợ, có con, có gia đình mà thoát ra được không phải là chuyện lực dở, cũng cái nguyện lực đời xưa còn sót lại, cho nên bây giờ mới thoát ra được. Giống như mà cá mà mắc lưới gì đó, con cá mà mắc lưới thoát ra được mới hay chứ. Còn cái này thái gì? Thấy luận, thấy thông, thấy giải thì đây là cá ngồi lưới, con chưa chắc. Cỡ như là thành pháp nè, đó là cá trong lưới đó, mà thoát ra được mới là giỏi, đúng không? Quý thầy coi câu chuyện gì đó, Thượng Tổ Minh đó, cá mà thoát ra được là mới hay đó. Sắc đẹp người nữ là họa si của thế gian, phàm phu bị nó mê hoặc thì mọi tay ách thường đưa đến. Người tu hành đã được xả bỏ nó, nếu tâm còn nhớ tưởng lại thì đó là từ trong ngục tù được thoát ra, lại muốn trở vào nữa. Thì ở đây là kinh nghiệm cho cái người có gia đình, có nghĩa là mình thoát được rồi á, mà lâu hôm cái ở trong chùa mình bị những cái phiền não của huynh đệ, cái chiều lại quý thầy xuống rừng thông, cái quý thầy ngồi tơ tưởng nhớ ngày xưa sống làm sao, đó là gì? Là muốn vào ngục tù lại nữa, ra rồi mà bây giờ muốn vào nữa. Thấy chung có bị gì không? Nói thật đây cho huynh đệ ta biết, có nghĩa là ở đây nói là mình đã thoát khỏi ngục tù rồi, cái mình tơ tưởng về quá khứ, sống gọi là sống mộng tưởng á, bị những cái dục điên cuồng của trong cái thời quá khứ nó quay cuồng cho mình, là lúc này biết thầy phải làm gì? Kinh nghiệm đi, đây tôi chỉ, tôi chưa có nhưng mà tôi kinh nghiệm á. Biết kinh nghiệm sao không? Tôi từng làm nhà khách cho nên có những thầy đến tâm sự á, là tôi chỉ cái cách là phương pháp tiêu điểm nhất tinh thần của thiền là đến trước Phật mình sám hối, mình thành tâm sám hối tha thiết á, thì tự nhiên nó lần lần nó hết và nó khô kiệt đó. Lại muốn trở vào nữa, từ điên cuồng được tỉnh táo, sau đó ý mong cầu bị điên cuồng lại, từ bệnh hoạn được khỏe mạnh, lại muốn bị bệnh trở lại. Người trí phẫn nộ về sự ngu si ấy, biết rõ tai hại của sự điên cuồng kia đã làm cho mình nhiều lần bị ngã gục, tức là làm cho mình nhiều lần bị ngã gục rồi. Ở đây không có, ở Thường Chiếu á, tôi kể có một ông này sư huynh tôi, ông tên là Đạo Nghi, thì có gia đình rồi mà đối với thầy ông ra vào mấy lần biết không? Đối với thầy 6 lần, lần nào cũng bị cô bạn dụ về hết đó. Có một lần tôi làm nhà khách, ở đây tôi kể cho quý thầy kinh nghiệm làm nhà khách, cái cô bạn sai người con điện lên nói bây giờ cô bị xe tung đang hấp hối trên giường á, trên bệnh viện Chợ Rẫy á, nên phải về gấp. Chính bản thân tôi dắt ông thầy đã vào, xin ông thầy tôi luôn, mà ông thầy tôi hay thiệt, phải nói là đúng là ổng là sư phụ á. Ông nói là chú bị lừa rồi đó, tôi bảo đảm là chú bị lừa, kỳ này chú về là chú chết. thiệt quá tình ông nói không á, cô bạn con là bị tai nạn sắp mất rồi mà con phải về. Thiệt quá tình ông đón xe về cái ông ở nhà luôn. Rồi cỡ chừng 2 năm á, cái ông lên lại nữa, ông xin xuất gia lần này nữa. Thì tôi mới cởi ra ngày xưa lúc mà ông đi về là cái chuyện gì xảy ra, ông nói con đi về cái nó nứt đâu trong cửa, nó nhào vô cái là con tiêu đời con luôn. Quý thầy thấy không? Cái ông tu lần thứ tư nữa, ông ra vào suốt là ông chịu hết nổi rồi. Cái ông lên ông xin hòa thượng, ông nói thôi con bây giờ con là đạo nghi, mà nghi thì nó có ngộ, thôi bây giờ đổi tên lại. Thì hòa thượng đổi cái tên lại không đặt là đạo nghi nữa, hồi xưa đạo nghi là thầy chủ trì Thường Chiếu đặt. Thì ông nói bây giờ đạo nghi mà nghi thì nó ngộ, thôi đổi tên khác, đối với thầy ngộ. Không có ngộ, không ngộ, ngộ sao mà ra hai lần nữa, thì đặt cái tên gì tên là cũng bị rớt nữa. Là gì? Là biết rõ tai hại của sự điên cuồng kia đã làm cho mình nhiều lần bị ngã gục đó. Rồi cái kinh nghiệm gì nữa nè, ở đây tôi nêu ra, mình học lực mình phải nêu ra chỗ này cho quý thầy thấy được là rất là nguy hiểm. Ngày xưa ở trên không có một thầy này lớn tuổi rồi đó, là tu 3 năm. Thì thầy tu 3 năm rồi á, thì có cô bạn, quý thầy thấy gần 65 tuổi rồi đó, có cô bạn thì nói thầy á, bây giờ thì lâu hôm về nhà thăm nhà thầy quyết định thầy tu. Thì nó tôi tu là cho đến mà chừng nào mà xong việc tôi mới giờ, chứ còn chưa thì không có. Thì bữa nọ cái cô này viết một lá thơ lên, nói thôi bây giờ ông đừng có về nhà nữa, tôi có người lo rồi, đối với thầy về không, tôi có người lo rồi, thôi bây giờ ông ở ông tu luôn đi. Cái sáng là ông lên ông trình hòa thượng, nói thôi bây giờ con phải về con đổ cổ mới được chứ, uổng quá 3 năm rồi mà bây giờ bỏ uổng. Về nhà chết nhà luôn, bị ngã gục, nhiều lần bị ngã gục. Đây cái thầy mà kinh nghiệm nha, viết lá thơ là họ đưa lá thơ lên là đọc lá thơ, nói thôi bây giờ ông ở trên này ông lo ông tu hành đây, tôi bây giờ ông khỏi cần vàng chi, tôi có người người lo tôi rồi, giúp đỡ tôi rồi. Thì bảo đảm cái thầy bị rung động rung chuyển liền. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta còn những hạt giống tham ái đó, mà chính còn những hạt giống tham ái đó là rất là bị dễ rớt. Cho nên nói là người trí đã nhiều lần ngã gục rồi, trong vô lượng kiếp chúng ta đã từng ngã gục, chứ không phải mình hay hơi hết, đã từng ngã gục. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tỉnh được, cho nên chúng ta vào chùa được cái túc duyên là chưa có gia đình. Mà chưa có gia đình rồi thì chúng ta phải thẳng bước, tức là phải phát nguyện lớn là tôi sẽ không bao giờ ngắm nhìn người nữ. Nhiều lần bị ngã gục đến chết mà không có ngày để thoát ra, phàm phu đắm chìm trong sắc dục, cam chịu làm kẻ tôi tớ, cả đời rong ruổi theo sắc dục, bị nó làm khổ lụy, tuy bị dao bán chém vào thân, mũi tên ghim vào ngực, mà cam tâm nhận chịu, chẳng cho đó là tai họa. Người điên cuồng chẳng cho rằng sự điên đảo của mình là điều lầm lỗi. Ở đây với thầy cái tin không? Tức là tuy bị dao bán chém vào thân, mũi tên ghim vào ngực mà cam tâm nhận chịu. Ở đây mình đừng có nghĩ rằng mình có gia đình, có vợ con rồi nó về nhà lấy dao nó chém vào mình, đúng không? Mà cái dao gì? Đối với thầy dao gì? Ông này nè, tôi cởi luôn là ở tỉnh xá quê tôi có ông này á, rất là tướng, rất là tướng hảo. Ở đây với thầy mà tướng hảo cẩn thận á. Cái cô này thương lắm, thương, cái nói rất là lời, rất là ngọt. Một thời gian cái ông chịu nổi cái lớn rồi đó, tu cũng được mười mấy gần 20 năm rồi nha, cái ông hoàng tục. Thì sau khi mà hoàng tục rồi ở trong chùa tu từ lớn tới nhỏ mà, cho nên không có biết cái gì làm hết, đối với thầy làm gì, lên rừng đốn củi về bán, hầm than đó, hầm than về bán. Mà bữa nào mà không có tiền á thì con người vợ, tức là mụ vợ lấy cái gì, không phải lấy dao bán chém vào thân mà chửi. Chửi từ sáng tới chiều luôn, chịu hết nổi luôn. Loại gì nữa? Mũi tên ghim vào ngực, có nghĩa là nó chửi. Chửi đã rồi đó, đến gì tối ngủ nó cũng chửi nữa. Cái ông chịu hết nổi rồi, cái chạy ra đường cho xe nó đụng. Nhưng đối với thầy đụng không? Hả? Đụng không? Không đụng. Đụng mà ông chết, cho nên bây giờ bị tàn tật nữa. Ở đây nói là ti bị dao chém, dao bán chém vào thân, mũi tên ghim vào ngực mà cam tâm nhận chịu. Đó đó là cái khổ, cái nỗi khổ của chúng sanh đó, là ham đắm về sắc dục rồi á thì bị gì, bị những cái lời chửi, những cái lời mắng nhiếc. Ở đây mình phải là gì, mình phải cẩn thận cái điểm này. Chờ mới lần đầu á nó nói rất là ngọt, ở đây quý thầy học cái đoạn sau Phật dạy á, là cái lời của người nữ á, nó nói rất là ngọt, nó rất là cung kính với thầy. Bởi vì với thầy còn cái gì đố với thầy? Tại sao ở đây tôi nói thẳng luôn là tôi kinh nghiệm rất là rõ, là tại sao á những người cư sĩ nữ lại rất thích những người thầy, họ đến họ cung kính, họ cúng dường. Bởi vì với thầy còn những cái năng lực thù thắng, tức là cái từ trường của với thầy nói thẳng luôn á, là nó thanh tịnh quá. Mà chính cái thanh tịnh quá thì gì, trong kiếm hiệp Kim Dung á, gọi cái chiêu gì đó, tự với thầy hiểu rồi phải không? Cho nên ở đây là mình phải cẩn thận, rất là cẩn thận luôn. Là người tu hành nếu xa lìa được sắc đẹp và không còn tâm luyến ái nữa, chính là người đã phá tan gom cùm, thoát khỏi cầm phá, chán chơi bệnh cuồng ác, lìa hẳn nơi quả si, đã được an ổn, lại thêm tốt lành, được ra khỏi lao ngục, mãi mãi không còn bị hoạn nạn nữa. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình thoát ra được rồi á, thì được rất là an ổn, rất được thảnh thơi, rất được là tốt đẹp, rất được hạnh phúc. Cho nên ở đây á, một người mà chịu khó mà ráng tu được, quý thầy mà chịu khó mà ở trong đạo rồi đó, 5 năm, 10 năm mình không thấy ra gì hết á. Nhưng mà quý thầy cỡ chừng 30 tuổi đạo thôi, và bảo đảm cái lời của quý thầy nói ra phổ xuống là đại chúng đều nghe, đều hấp thu được hết, có một cái năng lực lớn. Cho nên mình đi tu mình làm lợi ích rất là nhiều. Còn mình mà không đi tu được rồi á, thì gì, mưa mình cũng lo, gió cũng lo, bão cũng lo, cái gì cũng lo hết, phải không, đúng không? Cho nên mình được cái túc duyên lớn lắm, mình mới được xuất gia học đạo. Rồi thứ năm là tôi sẽ luôn luôn trì tụng kinh Pháp Hoa cho đến khi tôi đã tẩy sạch hết tất cả mọi chấp thủ. Có nghĩa là lời phát nguyện thứ năm của ngài. Cái thứ sáu là tôi sẽ luôn luôn đọc kinh điển Đại Thừa để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, tức là luôn luôn coi những cái bộ kinh lớn, tức là kinh Đại Thừa đó, đó là con thuyền lớn đưa chúng sanh qua biển khổ. Thứ bảy là tôi sẽ giảng kinh Hoa Nghiêm trên khắp nẻo đường đời. Thứ tám, tôi sẽ không bao giờ nằm suốt cả cuộc đời, bất kể ngày đêm. Cho nên ngày phát nguyện là ngày ngồi suốt luôn, không có nằm. Thứ chín là tôi sẽ không bao giờ não loạn người khác vì tự tôn huynh mình hay bị kiêu mạn. Có nghĩa là không bao giờ làm não loạn cái người khác, tức là huynh đệ của mình á, không bao giờ não loạn. Thứ mười là tôi sẽ không bao giờ thối tâm đại từ bi hướng về tất cả chúng sanh trong pháp giới, mà sẽ nỗ lực phấn đấu vì sự cứu độ và lợi ích của tất cả chúng sanh. Cho nên cái thứ 10 á, ngài phát nguyện rất là lớn, tức là ngài không thối thất tâm bồ đề và hướng đến con đường đại từ đại bi và cứu độ tất cả chúng sanh trong pháp giới. Thì 10 cái lời phát nguyện này chúng ta đọc qua cho biết để chúng ta phóng phát trên con đường tu đó. Nghĩa người hỏi kinh phải biết thời, dè dặt quỳ nói phi thời, sa di học xứ ghi, nghĩa là phải quán sát căn khí người trước, nên nghe pháp gì, nên học pháp gì. Có nghĩa là quý thầy đến nhà cư sĩ, họ nói cái pháp gì, cái họ nói cái pháp vô thường, cái quý thầy nói cái pháp vô ngã, đúng không? Cái hạn như là nói bạch thầy, tại sao mà cái đồng hồ này nó bị hoại diệt, nó bị hư vậy đó, cái quý thầy nói là cái pháp vô ngã, đúng không? Nó chập. Cho nên quý thầy coi trong kinh A Hàm á, ai tôn giả A Nan chỉ cho hai đệ tử á, phải không? Một người á thì làm cái gì hả? Một người làm thợ rèn thì tôn giả chỉ cho pháp quán bất tịnh, còn một người á thì giữ nghĩa địa thì chỉ cho pháp gì hả? Quán sổ tức, tu một thời gian nó không có được, không có kết quả gì hết á. Thì đến Phật mới chỉ như thế này. Cái người mà làm thợ rèn á, tức là thổi lên phì phục thì ông chỉ số tức thì mới đúng. Còn cái người mà giữ nghĩa địa á, thì ông chỉ về cái pháp quán bất tịnh thì mới đúng. Hàng ngày người ta chiêm nghiệm về cái pháp đó thì quả tình chỉ 3 tháng chứng quả vị tu đầu hoài. Quý thầy thấy không? Cho nên nói là gì? Nghĩa là phải quán sát căn khí người trước, nên nghe pháp gì, nên học pháp gì. Có những người mà mới sơ cơ, cái quý thầy nói, ta hỏi bạch thầy sao con ngồi đây con nhớ cái này nhớ cái kia, với thầy cứ buông vọng tưởng, buông sao ta buông được. Đúng không? Có nhiều người chỉ tôi thấy rất là rõ, chỉ cái những cái không có đúng mà chính cái điều không đúng đó cái người ta tu được. Cho nên là phải quán sát căn khí của người đó, Chẳng hạn như người đó thích về cái con đường phước thiện thì mình nêu ra con đường phước thiện trước, và đến cái giai đoạn cuối cùng rồi thì mình mới chỉ cái phương pháp bố thí mà trong cái tinh thần ba la mật. Chứ mới lần đầu mình phải chỉ người ta bố thí là được sanh thiên, người ta mới ham, chứ mới học đạo rồi nói bố thí phải ba la mật, không có người bố thí hoặc thí ba cái điều tam lưng không tịch cái nghi nó quản luôn hết bố thí luôn. Đó là mình không biết căn cơ của người đó mà chỉ làm sao tu không được nữa đó. Hoặc nhiều thì sao nữa, chẳng được nói quá. Chẳng được nói quá là nói sao đối với thầy? Chẳng được nói quá có nghĩa là nói quá sức tưởng tượng á, nói mà đến mức độ mà mình chưa đến đâu rồi á, mà mình nói quá sức của mình á thì cũng được. Thì đây á, đến nhà cư sĩ á, thì tổ tiên luật sư dạy rất là rõ. Thì trong thiền thoại cái ghi lại á, là huyện Linh Thọ có một năm lúc nhập hạ an cư, thì Lưu Vương nhà Hậu Hán á, đời Ngũ Đại á, có thỉnh một số vị hòa thượng, mà trong đó có thỉnh một số thiền, có thỉnh một vị thiền sư, tức là thiền sư nổi tiếng nhất á, là thiền sư Quan Môn, đến trong cung vua để mà nhập hạ. Thì đến là cung tần mỹ nữ rất là nhiều, ai cũng thi nhau mà nói hết á. Thì lúc này á, thiền sư Quan Môn im lặng tọa thiền suốt ngày luôn, ngài không có nói gì hết. Thì quan trực điện á, thưa thỉnh pháp yếu, nhưng mà thiền sư vẫn im lặng. Mà cái vị quan nó không có giận, ngược lại càng thêm kính trọng, bàn ghi một bài thơ ở điện Bích Ngọc rằng: đại trí tu hành mới là thiền, thiền môn im lặng chẳng nên truyền, nói khéo muôn lời đâu bằng thật, thu hẳn thiền môn chẳng lời quyền. Có nghĩa là có một số an cư kiết hạ ở trong cung điện của nhà vua thì thi nhau nói suốt ngày suốt đêm luôn. Nói cho ai? Nói cung tần mỹ nữ thích lắm, phải không? Mà ở ngược lại là thiền sư Quan Môn á, ngày xoay mặt lại và quách im lặng chỉ tổ thiền thôi. Thì cái vị quan trực điện này á rất là kính trọng, cho nên ngài mới làm một bài thơ viết trên điện Bích Ngọc như thế này: là đại trí tu hành mới là thiền, thiền môn im lặng chẳng nên truyền. Có nghĩa là dùng cái gì? Tức là dùng cái thân giáo. Tức là một người đi vào cuộc đời này, nếu mà chúng ta dùng được cái thân giáo á, chẳng hạn như mình đến nhà Phật tử mình ngồi mà có chừng mực, có quay nghi, có phép tắc rồi á, thì lúc này quý thầy im lặng họ cũng cung kính. Còn đây mà quý thầy ngồi chéo giò lên lắc rung chân mà quý thầy nói pháp thôi thua, bảo đảm thế nào quý thầy thử đi, quý thầy mà nói mà đến nỗi mà đá mà gật đầu luôn á, giống như mà đạo sinh mà nói pháp đá gục đầu vậy. Cái người ta mời quý thầy đến nhà, cái quý thầy ngồi chéo giò, quý thầy rung đùi, quý thầy nói pháp. Đây là khổ, đây là tập, đây là việc, thôi bỏ luôn, thôi con lạy thầy á, thầy về giùm con cái. Thầy ngồi mà thầy ngồi rung giò mà thầy nói pháp gì, đúng không? Bữa nào quý thầy mà ở đây á, nếu chúng ta không học qua rất là dễ bị. Mà ngày xưa ở Thường Chiếu á, có một thầy ngồi chéo giò, cái hòa thượng đi lên mà thượng chỉ cái hòa thượng nó không có được ngon vậy. Cái hòa thượng đi xuống cái thầy đó cũng quên, cái ngồi chéo giò, cái hòa thượng nhìn một cái thì cái vị thầy đó sáng xuất chúng đi. Hồi xưa Thường Chiếu hòa thượng khó, chỉ hai lần á mà không sửa là tự động xuất chúng, tức là ngồi chéo giò, đúng không? Với thầy ngồi chéo giò rung đùi không? Nhiều khi á, mình ngày xưa trong nhiều kiếp mình làm quan làm quyền làm thừa tướng nhà quan rồi, còn hạt giống đó chứ gì hết á. Cái ngồi chéo giò rung đùi rung chân vậy mà thuyết pháp thì nó chọc đó. Nghĩa nếu bạch y chẳng tin tam bảo, chẳng hướng lễ dưới chân, chẳng vui vẻ thấy chư tăng, chẳng nguyện tạo phước, người phải quấy chớ vọng tiên nói, phải tôn trọng pháp. Cái nghĩa là có những bạch y mà họ không có tin tam bảo, không có tin gì hết á, cái quý thầy mà thấy gì cái quý thầy kéo vô đây tôi nói chuyện nghe, nói Phật pháp, họ khinh dở tam bảo nữa. Có nghĩa là gì? Ở đây quý thầy học nè, quý thầy sẽ thấy rất là rõ nè. Kinh nghi tác dạy, thuyết pháp không nhầm cơ, người nghe tâm chẳng tôn trọng, khi chết á, chịu khổ to. Có nghĩa là mình vì người ta khinh dở tam bảo, người ta khinh thường chư tăng, người ta chết là độ địa ngục là tại ai? Tại ông thầy. Ông thầy mới sáng mắt đó, rất là rõ. Kinh Đại Thừa nói, hoặc có người thọ trì đọc tụng biên tả diễn nói, chẳng phải thời, chẳng phải chỗ, không ai thỉnh mà nói. Ở đây quý thầy thấy trong luật cái ghi là một người cư sĩ mà đến thưa thỉnh với thầy là gì? Ba lần thưa, bảy lần thỉnh mới nói. còn thôi. Ngồi xuống tôi nói pháp cho nghe. Đó là thuyết pháp gì? Thuyết pháp Chợ Đen, đúng không? Mà quý thầy ở đây tôi thông cảm lắm. Quý thầy mà chưa đủ duyên với thầy mà mình đi nói chuyện á, nói chuyện Phật pháp mà bây giờ trong này nó không có tiêu được. Đúng là có những người cũng thích nói lắm, mà thích nói là người ta thỉnh mình á, người ta tha thiết thì quý thầy nói. Chẳng hạn như quý thầy về cái chùa vùng quê đó mà người ta tha thiết, người ta cung thỉnh. Chẳng hạn như người ta đến nói bạch thầy thì con nhóm chúng lại cho thầy nói một nửa tiếng thôi, cái quý thầy từ chối, mới đầu cứ từ chối đi. Cái ta thưa thỉnh nữa, cái từ chối 3 lần thưa, 7 lần thỉnh. Được, tôi nói. Lúc này ta thấm rồi, lúc này mưa, mưa mà dúng mà lâu ngày thì nó phổ xuống mà cái thấm hết. Còn này ta thỉnh hết á, nhóm chúng hai nhóm chúng lại. Rồi đây, sách bàn ghế, lên tôi giảng, thua luôn. Đó là gì? Đó là ham thuyết pháp. Mà ham thuyết pháp thì người nghe cũng được gì? Không thâm nhập được, mà người thuyết pháp lại tổn nữa, không có được phước. Rất là rõ. Tức là gì? Tức khinh tâm, khinh người, khen mình và đụng đâu nói đó, có hại cho Phật pháp, nhẫn đến khiến đa số người chết độ trong địa ngục. Như thế là ông ác chi thức của chúng sanh vậy. Có nghĩa mình thuyết pháp mà ta khinh thường Tam Bảo á, mình là ông ác chi thức chứ không phải là thiện chi thức nữa. Lúc này với thầy thuyết pháp mà không phải là thiện chi thức mà gọi là ác chi thức. Đó, rất là rõ. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Bát Nhã Lục Tổ dạy: này thiện tri thức, đời sau người được pháp của ta, đem pháp môn đốn giáo này đối với người đồng kiến đồng hành, phát nguyện thọ trì như là thờ Phật, cố gắng tu thân, không dám lui sụp, thì biết định vào quả vị thánh. Nhưng phải truyền trao từ trước đến giờ thành truyền trao phó, chứ không được giấu kín chánh pháp. Nếu không phải là hàng đồng kiến đồng hành ở trong pháp môn khác thì không được truyền trao, e tổn người trước kia, cứu cánh vô ích, sợ người ngu không hiểu, chê bai pháp môn này, rồi trăm kiếp ngàn đời đoạn cái chủng tánh Phật. Thấy. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là nghe nói như thế thì cái quý thầy nói người ta không? Mình phải truyền trao chánh pháp chứ không thôi là kiếp sau mình gì mình dốt như bàn đặt nữa thì cái nó chậm, đúng không? Ở đây á, tổ nói á, là người đồng kiến đồng hành ở trong chánh pháp, họ tha thiết, tức là họ tha thiết về cái pháp môn đốn giáo này, thì lúc này quý thầy phải truyền trao chứ không phải giấu kín. Mà phải gì? Phải cái người gì đồng kiến đồng hành, ta hiểu được, ta thâm nhập được thì mình mới truyền, tức là đến nhà cư sĩ đó. Đó. Rồi trong đại lực có ghi có 5 hạng người hỏi pháp không có nên nói, tức là có 5 hạng người á là hỏi pháp á, là quý thầy không được nói. Thứ nhất là hỏi thử. Đây tôi làm nhà khách á, mà có những người đến là hỏi thử tôi, không bao giờ tôi trả lời. Họ đến là hỏi cái nghinh, họ nói bạch thầy sắc tức thì không là gì, mình biết cái người này hỏi thử rồi, không phải hỏi tu học, đúng không? Cư sĩ mà hỏi cái chuyện đó là biết là hỏi thử rồi, mà quý thầy kêu ngồi xuống sách là gì, không là gì là quý thầy chết liền. Đây là hỏi thử là không được trả lời. Thứ hai á, là không nghi mà hỏi, có nghĩa là họ đến họ không có nghi, họ không có vấn gì hết mà hỏi mình, mà biết họ coi mình cái thử một cái sức tu mình như thế nào, cái sức học mình như thế nào thì mình nhất định không có hỏi, phải im lặng luôn. Không nghi mà hỏi có nghĩa là họ nghi như thế này, chẳng hạn như họ nghi vấn là tại sao vợ hay là chồng của con sống với nhau nó không được hạnh phúc, không được an ổn, thầy có cái phương pháp thầy gì đó thì chỉ, thì phải thầy chỉ là đúng. Còn này họ không có nghi gì hết mà họ hỏi là mình không được trả lời. Thứ ba, không quỳ mình dạy bảo chỗ phạm mà cố hỏi thì không được trả lời luôn. Thứ bốn là không phục lời nói của mình mà cố hỏi, tức là họ không phục, họ không có nể gì hết mà họ hỏi là cũng không được trả lời.